my Mẹ Maria. Khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ Năm và 5:30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và Mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 325 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Một câu chuyện với tựa đề Mặt Trời Sắp Tắt. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, các con hãy làm một hàng rào cầu nguyện mạnh thế để xin ơn cho tội nhân trở lại, cho nhiều con cái lạc lõng trở về cùng Thiên Chúa, cho nhân loại quá bị đe dọa được hòa bình và toàn thể giáo hội được canh tân từ bên trong. Các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, vì Mẹ vẫn còn đến đây để xin các con lần hạt. Nếu những vấn đề khó khăn của giáo hội và thế giới chưa có được một giải quyết, mặc dầu đã sử dụng những phương tiện loài người, thì đó là dấu cho các con biết phải đặt hết tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Giờ của Mẹ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Lê Du Miên với tựa đề Mặt Trời Sắp Tắt qua phần trình bày của
Kim Hà
và Nguyệt Nga. Đôi dòng về tác giả. Tác giả là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện HO. Nếu đúng như vậy thì bài viết này có giá trị như một lời chứng cho một thời đại sắp tàn. Cái đau của thời đại sắp tàn này không phải là đau vì người ta đã tận tụy hy sinh một đời cho Tổ quốc, mà trái lại là đau vì người ta cảm thấy như đã phí phạm một cuộc đời hy sinh mà nay hình như không còn biết vì ai nữa. Hơn nữa, giấc mơ thiên đường Mỹ lại gieo thêm chua chát vào đời kẻ tỉnh mộng. Đến Mỹ, ông đã bắt đầu bước vào một huyệt mộ mênh mông, rộng khôn cùng, và ông sẽ lạc lõng bơ vơ trong đó như con thuyền nan giữa biển trời bao la. Thực ra sự va chạm giữa hai nền văn hóa Việt-Mỹ không phải là chuyện ngoài da, mà là chuyện bầm gan tím ruột, nhức nhối thấu tận tim óc của con người thuộc thời đại sắp tàn này, mà không ai hiểu cho. Mong quý độc giả thế hệ sau để tâm tìm hiểu cho thân phận của thế hệ sắp tàn này, đó là cách đền đáp tốt nhất ơn sinh thành dưỡng dục của họ, nếu còn biết nhìn nhận ơn này. Kính thưa quý thính giả, bài Mặt Trời Sắp Tàn được trích trong Nguyệt San Mục Vụ số 262. Ngày xưa, lúc mới yêu nhau, vợ ông vẫn thường gọi ông là Mặt Trời. Mặt trời đang ngấp nghé bên kia dãy núi. Buổi sáng đang bắt đầu ư? Không, buổi sáng đã bắt đầu từ lâu rồi. Ban mai nhòe nhoẹt từ mấy chục năm qua, và bây giờ là giây phút của hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày vàng úa hoi hóp như những chiếc lá đầu mùa thu lác đác rơi rụng. Từ ngày ông bị mất việc, ông hay ra ngồi tự gốc thông già nhìn trời hiu quạnh. Ông vừa chợt rướn người lên dưới sức đẩy của chiếc lò xo đã yếu dần tính đàn hồi, nhướng mắt nhìn về phía trên trời xa khuất sau ngọn núi. Nơi đó có quá khứ làng vàng, một thời cứ ẩn, cứ hiện. Ông muốn một lần được nhìn lại cho rõ những bước chân mình đã bước đi như thế nào ở cõi tạm trần gian. Nếu đúng như lời người xưa thường nói, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Ông đang ở đoạn cuối của con đường về. Ngày mai hay ngày mốt tới đích thì chưa biết. Bạn bè ông cũng có dăm người đã đổ bến rồi. Ông ơi, mời ông vào dùng cơm ạ. Đứa cháu bé gái nói tiếng Việt ngọng đơ đã làm chạm mạch sợi dây nhớ của ông.
Đã tối rồi ư, nhanh nhỉ.
Đứa cháu gái bé đó không để ý tới câu hỏi của ông nó, vì nó đã quá quen với những điều lẩm cẩm ấy. Ông lờ lững bước vào nhà, những bước chân chậm, nặng như trong một cơn mộng du. Ông đang cố nối lại cái dây nhớ mà đứa cháu của ông đã chợt vô tình làm đứt lúc nãy. Nhưng ông bất lực không thể nào mường tượng được mình đã nghĩ gì, nói gì và làm gì.
Bố cháu đâu rồi? Sao chưa ra ăn cơm?
Đứa cháu cười to tiếng. Ông thiệt tình, ông quên là bố cháu đi làm tới khuya mới về sao? Ông dùng cơm trước đi ạ.
À, đúng là ông quên thật.
Người ta thường gọi nước Mỹ là thiên đường. Ở cái thiên đường này, chả mấy khi cả gia đình cùng nhau ngồi ăn cơm chung. Thường thì mạnh ai người nấy ăn. Ăn xong là đi biệt, chồng đi làm, vợ tới sở, con cái tới trường. Căn nhà đóng cửa im lìm hết ngày này qua ngày nọ. Ai mới tới đây thì cứ tưởng là những căn nhà bỏ hoang. Những căn nhà dường như không có sức sống. Những căn nhà chết. Đối với ông, điều nhận xét đó thiệt đúng. Rất nhiều người mơ ước được đặt chân tới xứ sở thiên đường. Còn ông, khi đã tới được thiên đường, ông lại nghĩ là mình đã chui vào một nấm mồ, buồn quanh năm suốt tháng. Nấm mồ âm u với những bóng mây xám phủ đầy, với những lo toan bất ổn tạo ra những cơn điên loạn hay những con bệnh trầm kha. Với ông, quá khứ và tương lai đều là những bóng dáng kinh dị đã nhiều lúc làm ông rùng mình khiếp sợ. Sau những năm tháng đốt cháy tuổi trẻ trên chiến trường vùng Tây Nguyên, luồn lách qua những kẽ hở của lưỡi hái tử thần, ông còn sống sót, mặc dù trên thân xác cũng vương đầy vết cắn của đạn bom. Cuộc đời tưởng như thế đã là đủ cho một số phận, nhưng thật ra đường thập giá mới lại bắt đầu với những năm tù khổ sai, bị đầy ải nơi rừng thiêng nước độc vùng Việt Bắc xa xôi. Những oan khiên của thù hận lại trút xuống trên thân thể cầy còm. Những cơn đói kéo dài và những trận rét mùa đông đã từng quật ông té ngã. Sức lực hao mòn, yếu đuối, bệnh hoạn đã biến ông thành một cụ già mặc dù tuổi đời còn rất trẻ.
Cuối cùng, trải qua gần 10 năm khổ sai, sống nhờ châu chấu cào cào sắn ngoé, ông cũng còn lê lết được cái thân tàn về với gia đình để mồ hôi mẹ, mồ hôi con lại tiếp tục tuôn chảy cho ngôn từ lao động là vinh quang trên mảnh đất khô cằn. Vinh quang đâu chẳng thấy, nhưng thật tội cho người vợ trẻ và đứa con thơ. Dung nhan đã tàn tạ, má đào đã nhạt phai, đôi bàn tay đã trở thành chai cứng. Đứa con thơ đã phải bỏ học để phụ mẹ công việc nương rẫy, bữa đói bữa no. Nhìn trong con mắt u trầm mất đi vẻ tinh anh ngày nào của vợ, lòng ông quặn thắt như đứt ra từng khúc ruột. Ngày nào ông đã từng hứa rằng ông sẽ mang tới hạnh phúc cho nàng, thế mà lời hứa ấy bao lâu nay đã như mây bay. Ông ngồi vào bàn ăn, cầm chén cơm lên, nước mắt ông nhỏ giọt. Ông không thể nào nuốt được miếng cơm khi nhớ tới vợ. Người vợ đã vất vả kiệt sức trong những năm tháng ông vắng nhà. người vợ đã bị cuộc đời mới sau năm 1975 ruồng bỏ, bị đá ra bên lề xã hội, đã từng bị đem ra bêu xấu như một hình thức đấu tố của phường khóm. Người vợ bất hạnh ấy đã chết sau vài năm được đoàn tụ với chồng.
Được nhìn thấy anh còn sống trở về là em mãn nguyện lắm rồi. Hãy ráng sống mà nuôi con. Em chết đi có nghĩa là anh sẽ phải vừa là cha và vừa là mẹ. Anh biết không? Cứ mỗi lần ông nhớ tới câu dặn dò cuối cùng ấy của vợ là ông lại bật khóc. Ông bỏ chén cơm xuống bàn, bước lảo đảo về phòng, nằm ôm mặt khóc rấm rứt như một đứa con nít. Ông ân hận khi nghĩ tới hạnh phúc của đứa con trai duy nhất. Chắc vợ ông cũng buồn lắm ở chỗ nào đó bên kia cuộc đời. Ông lại một lần nữa đã chào thua trước sự đổ vỡ tình duyên của con trai mình. Một lần nữa ông đã phụ lòng người vợ thân yêu khuất núi ngăn sông. Khi được tin đi Mỹ với diện HO, ông hy vọng biết bao, chắc là cuộc đời sẽ sáng sủa, bình minh ló dạng phía chân trời. Ông tiếc rằng vợ ông đã không còn để hưởng phúc thiên đường. Cha con ông dìu dắt nhau đi vào một ngày nắng đẹp. Cảnh vật chung quanh hình như cũng sinh động, vui tươi hơn mọi ngày. Tình người dường như cũng ấm áp hơn khi mọi người trong xóm ào ra tay bắt mặt mừng tiễn ông đi và mong ngày ông trở lại thăm cảnh cũ người xưa. Thế mà đã 17 mùa thu qua rồi, đường về quê vẫn không có lối.
Ông vươn vai hít thở thật sâu cái không khí tự do khi bước chân xuống phi trường Parkland. Ông mỉm cười nói nhỏ như trong một giấc chiêm bao. Chào nước Mỹ, chào nữ thần tự do, chào người bạn đồng minh đã một thời chiến đấu cho tự do của đất nước tôi. Xin chào và tri ân những tấm lòng hào phóng của các bạn. Người bảo trợ ông đưa ông về căn nhà mà họ đã thuê sẵn. Lúc đó niềm vui đang rạo rực trong lòng, nên ông chưa nhận ra là ông đã bắt đầu bước vào một huyệt mộ. Huyệt mộ mênh mông rộng khôn cùng, và ông sẽ lạc lõng bơ vơ trong đó, như con thuyền nan giữa biển trời bao la. Sau vài tháng hưởng trợ cấp, rồi người ta xin việc làm cho ông tự lo cho cuộc sống của mình. Làm việc ở xứ sở này thật đáng đồng tiền bát gạo. Hoặc làm cật lực, hoặc nghỉ việc, không có chuyện làm à ơi. Và ông hiểu ra rằng tại sao nước Mỹ phát triển mạnh và giàu có hơn người. Cuộc sống của ông nơi đây như một cỗ máy. Sáng thức dậy vội vã đi làm, chiều về nhà lo cơm nước, ăn tối, đi tắm, đi ngủ, thứ bảy nghỉ ở nhà, ngủ nướng. Chiều đi chợ mua thực phẩm cho một tuần, chủ nhật đi nhà thờ, ngày nào cũng như thế, và tuần nào cũng y chang.
Dần già rồi ông bỏ cả hút thuốc vì không có thì giờ và thật là phiền phức. Cái thú ăn chơi này đã có từ ngày còn là cậu học sinh lớp đệ tứ, giấu cha giấu mẹ tập tành phì phà điếu thuốc cho ra vẻ người nhến. Ông cũng bỏ luôn cà phê. Uống cà phê mà không hút thuốc thì thật là vô duyên. Ông lại nghiệm ra rằng ở thiên đường cũng không nên uống rượu. Nhiều người đã bị rượu vật tán ra bại phản khi lái xe ngoài đường, mà bị mấy ông bạn dân hỏi thăm, và rồi thế là hết. Chẳng còn gì khoái nữa ở chốn phồn hoa đô hội này. Nằm nhớ vợ, khóc một lúc, những giọt nước mắt ào ra như xoa dịu được nỗi u uẩn trong lòng phần nào. Ông cảm thấy đói bụng, uể oải bước ra phòng ăn. Những món ăn nằm bất động, lạnh tanh. Ông thở dài. Đứa cháu gái nhỏ chắc đã đi ngủ. Tội nghiệp nó, bé tí tẹo mà phải tự ăn tự ngủ, không như ông ngày xưa được mẹ lo cho từng miếng ăn, dỗ từng giấc ngủ với lời ru à ơi con cò lặn lội bờ sông. Ông lại nhớ mẹ, tự trách mình chưa một lần được đền đáp công ơn. Có tiếng xe nổ máy bên ngoài, chắc con trai ông về. Hai, ba chưa đi ngủ. Ông chán với những lời chào hỏi như thế. Nó là công dân của thiên đường, trưởng thành trong môi trường thiên đường hiện đại, tân tiến, vô tư, thoải mái trong mọi sinh hoạt. Ngay cả chuyện ly dị của vợ chồng nó cũng coi như là một sinh hoạt bình thường. không hợp, không ưa nhau nữa thì ly dị thôi ba. Đâu phải chuyện gì lớn lao. Mai mốt gặp sẽ cưới cô khác. Rồi nó cười, tiếng cười dồn tan, không mảy may, chua chát. Nó vẫn hồn nhiên, chẳng gợn chút buồn phiền. Hình như mọi buồn phiền của nó, ông đã gánh hết oằn vai. Con vợ nó người Mỹ chính cống, ăn ở với nhau được một mụn con là đứa cháu gái nhỏ đang sống với ông. Một hôm nó tổ chức sinh nhật cho vợ, mời một số bạn bè cùng sở của vợ nó, ăn nhậu, ca hát ầm ĩ. Nó quên phéng cô vợ, đến nửa khuya, ngà say mới chợt nhớ tới vợ, không thấy vợ đâu, nó đi tìm trong nhà tắm, dưới nhà bếp cũng không thấy. Nó chạy lên gác đẩy cửa phòng ngủ, thì hỡi ôi, vợ nó đang phản bội chồng mình, ăn nằm với người đàn ông khác. Thằng con ông giận lắm, đóng sầm cửa lại, ra hiên nhà ngồi hút thuốc một mình.
Những ngày sau đó, con vợ nó mặt cứ tơn tơn như chả có chuyện gì xảy ra. Thằng con trai ông cũng chẳng dám làm gì. Thế mới lạ, ông lại nghĩ chuyện lớn sẽ xảy ra. Phong ba bão táp cuồn cuộn như sóng thần sẽ đổ ập xuống gia đình này. Nhưng không, im lặng hoàn toàn, cho tới khi chúng đưa nhau ra tòa, xã đám. May cho thằng con ông là vợ nó khước từ nuôi đứa con. Thế là ông không bị mất đứa cháu nội, và ông hy vọng sẽ dạy nó lớn lên, hiểu biết phần nào cái văn hóa của người Việt mình. Có lần ông nói với thằng con hiền quá hóa ngu, con không nhớ lời ba dặn là phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, để con vợ nó hỗn, nó cắm sừng. Còn ông ngắt ngang.
Phải chịu ngu vậy thôi ba à. Đụng vô nó là đi tù đó ba.
Ông chợt nhớ lại lúc còn đi làm, vợ thằng Jack Tom, nó ôm hôn ông chùn chụt trước mặt chồng nó, chẳng nể nang gì, làm ông sợ tái mặt. Người ta bảo con gái Mỹ, nó thích ai, là nó sẵn sàng dâng hiến, vô điều kiện. Ông ngán ngẩm, lúc lắc cái đầu. Sáng hôm sau thức giấc như thường lệ, ông ngồi bật dậy, lẩm bẩm đọc mấy câu kinh nguyện buổi sáng. Ông vẫn còn giữ được niềm tin vào đấng tối cao. Ông luôn cầu xin cho con ông và cháu ông sau này cũng sẽ còn giữ được niềm tin ấy. Ông luôn sợ hãi, sẽ có một ngày chúng nó quên mất con đường tới nhà thờ. Chúng nó sẽ không còn nhớ là có Chúa ở trên cao. Chúng sẽ quên cả tổ tiên, ông bà nội ngoại. Chúng quên tất tật. Lúc ấy ông mặt mũi nào mà đoàn tụ với dòng tộc nơi nước Chúa.
Đọc kinh xong, ông thay quần áo, mang giày thể thao, bước ra khỏi nhà bắt đầu cho cuộc chạy bộ buổi sáng. Cuộc chạy bộ bị ngưng lại giữa đường khi ông gặp người bạn già cũng quần quật tập chạy marathon như ông. Gặp nhau tay bắt mặt chạy xuống, cười mếu máo. Sao khỏe không? Dạo này thế nào?
Thì cũng vẫn vậy thôi. Ráng lết cho hết một kiếp chim di.
Ông bạn già của ông cũng chẳng khá gì hơn ông. Năm 1982, ông ta gom góp được một ít vàng sau khi bị đánh tư sản tơi tả, đưa gia đình vượt biên. Sau bao ngày lênh đênh trên biển cả, đói khát, bão giông rồi gặp hải tặc, chúng thay nhau hãm hiếp vợ ông cho đến chết trước mặt ông và hai đứa con nhỏ, rồi chúng quăng xác xuống biển. Một số người đàn bà khác cũng bị làm nhục như vậy, nhưng không biết là họ may mắn hơn hay bất hạnh hơn, họ đã không chết. Họ còn sống với vết nhơ không có cao đơn hoàn tán nào chữa sạch. Qua tới thiên đường, hai đứa con ông hội nhập ngay cái lối sống du thử du thực, kết bè, kết đảng, bỏ học. Chúng chẳng thích làm kỹ sư bác sĩ, chỉ thích đàn đúm bụi đời. Ông cũng đã khóc khô cạn nước mắt. Hai ông kéo nhau vào quán ăn sáng.
Tình hình đấu tranh dạo này thế nào?
Thì ông cũng biết đấy, chúng ta lại thua.
Đừng nhắc tới cái từ thua hay thất bại. Sách từ điển tiếng Việt trong nước cũng như hải ngoại thời nay không có những từ ấy. Nói tới nó là coi như phạm húy đấy.
Ấy, người ta bảo thất bại là mẹ thành công.
Ai chả biết là vậy. nhưng chỉ biết thôi, chứ không tin vào chân lý đó.
Ta tranh đấu, gửi kiến nghị, thỉnh nguyện thơ cho chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ nước này, nước nọ, rồi Quốc hội Âu Châu ra nghị quyết lên án Cộng sản Việt Nam, nhưng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng chúng vẫn cứ ung dung ra khỏi danh sách CPC, mở đường cho chúng vào WTO. Vào được rồi chúng đàn áp những nhà dân chủ dữ dội hơn, kết án tù nhiều người hơn. Chúng chả coi cái anh Hoa Kỳ ra cái thớ gì cả. Rồi chúng sẽ lại được vào cái chân Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bây giờ cho mà xem. Anh Mỹ lại vẫn cứ chiều theo cái bọn vẹp ấy, thế mới lạ.
Chán bỏ xử cái anh đồng minh này. Cái anh này không xứng đáng là con chim đầu đàn của tự do, dân chủ, nhân quyền thế giới. Anh ta luôn đặt chính sách kinh tế lên hàng đầu. Hỏng bét, chả trông mong gì.
Hai ông chia tay nhau ra về, lòng chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Thời thế mà, về tới nhà đứa cháu gái đang sụt sùi khóc. Ta đưa tay áo quệt ngang mắt. Ông đi đâu mà lâu quá cháu chờ mãi? Thì ra mày nói chuyện với ông bạn già mà ông đã quên mất đứa cháu gái bé nhỏ đang chờ ông dẫn đi học. Ông thường dẫn cháu ra trạm xe bus buổi sáng và đón cháu cũng ở trạm xe bus buổi chiều.
Ông xin lỗi. Thôi, ông cháu mình đi nhé.
Con bé phụng phịu ngùng ngoằng. Ông dỗ dành.
Thôi, đi học đi kẻo trễ. Tối nay về ông kể chuyện cổ tích xích cổ lọ cho mà nghe.
Con bé sáng cặp mắt long lanh. Ông hứa nhé.
Ừ, ông hứa đấy.
Tối hôm đó, ông kể câu chuyện về gia đình của cố Tổng thống Kennedy, là một gia đình di dân như ông cháu ta. Nhưng người cha của Tổng thống Kennedy luôn mong muốn con trai mình sau này sẽ là Tổng thống nước Mỹ, và điều mong ước đó đã thành sự thật. Ông ngừng lại một chút, ôm con bé vào lòng như muốn truyền hết chút nội lực ít oi còn sót lại trong người cho nó.
Bây giờ ông cũng có một ước vọng như thế. Ông ước là trong tương lai, cháu cũng sẽ là một nữ Tổng thống Hoa Kỳ. Và cháu nhớ rằng lúc đó, cháu sẽ phải tỏ ra xứng đáng là người dẫn đầu phong trào tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn cầu. Không vì một tài lợi nào mà bỏ đi lý tưởng cao cả đó. Tự do, dân chủ, nhân quyền trên hết mọi sự. Tương lai đang ở trước mặt. Cháu phải cố gắng phấn đấu học hành nhé.
Đứa bé tròn xoe đôi mắt. Tương lai ở sau lưng chứ? Ông vẫn thường nói như vậy mà. Ông cười hiền hòa.
Đúng như thế, nhưng chỉ đúng cho ông thôi. Với ông, tương lai nằm ở phía đằng sau. Quá khứ đang ở trước mặt. Ông già rồi, gần đất xa trời. Tương lai tương biết gì nữa, chỉ có quá khứ. Tuổi già người ta thường mơ về dĩ vãng, còn tuổi trẻ thì ngược lại.
Rồi ông kể chuyện Phù Đồng Thiên Vương cho đứa bé nghe. Đứa bé chìm dần vào giấc ngủ khi tiếng ông vẫn đều đều. Ông bế cháu đặt vào giường rồi bước về phòng. Ông thắp nhang đứng trước bàn thờ của người vợ, nhìn tấm ảnh xinh xinh, miệng mỉm cười thật tươi của vợ làm xôn xao trong ông một nỗi nhớ. Ông thì thầm tâm sự.
Mình ơi, mặt trời của mình sắp tắt rồi. Anh nghe trong người rệu rạo khắp nơi. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn một vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ trong tuần này. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ để giờ của mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 49 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào tại Việt Nam. Một bà ân nhân ẩn danh 300. Bà ân nhân ẩn danh số 2 300. Ông bà Khiêm Nguyễn 50 đô. Anh Jim Đặng qua ông Tín 100 đô và Tân Auto Repair 150 đô. Như vậy quỹ tổng cộng có là 949 đô. Và chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today 970 đô. Như vậy quỹ còn lại là trừ 21 đô. Và số tiền được chia như sau. Gửi biếu giáo xứ của cha Hoàng Sĩ Hướng tại Vinh 200 đô. Dòng đa Minh Thái Bình, sơ Phạm Thị Đức 370 đô. sơ Lê Thị Lệ dòng con Đức Mẹ đi viếng để cho cháu Hiển 200 đô và sơ Đinh Thị Đào để cho đồng bào bão lụt tại Việt Nam 200 đô. Như vậy, chúng tôi đã gửi tất cả là 970 đô. Thay mặt cho đồng bào nghèo khổ tại Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, trong mục thư tín chúng tôi xin gửi đến quý vị thơ của sơ Martha Lê Thị Lệ, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, 483A Chi Lăng, Huế, Việt Nam. Chào chị, em có một sinh viên tên là Domenico Lê Minh Hiển, sinh ngày 12 tháng 6 năm 82, đang học năm thứ tư ngành báo chí khoa ngữ văn, trường Đại học Khoa học Huế, hiện nay đang ở giáo xứ Kẻ Văn, Quảng Trị. Gia đình rất nghèo, cha mẹ làm ruộng, đông con. Bản thân em Hiển rất đạo đức chăm học, nhưng vì quá nghèo khổ phải vô thành phố học, ở nhà trọ cực khổ thiếu thốn. Thậm chí mỗi lần về thăm nhà em phải đi xe đạp từ Huế ra Quảng Trị, khoảng 50 cây số, nên sức khỏe càng ngày càng mòn mỏi. Đời sinh viên thì phải đèn sách thâu đêm mãn ngày, nên em đã kiệt sức. Đến nỗi khi vào khám bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế thì đã hư cả hai quả thận. Vì thế phải chạy thận nhân tạo để lọc máu. Mỗi tuần phải chạy 3 lần, mỗi lần là 750.000 đồng Việt Nam. Như vậy mỗi tuần phải tốn 2.3 triệu đồng Việt Nam, hoặc phải thay một quả thận tốn trên 250 triệu đồng Việt Nam. Nhưng gia đình em này quá nghèo nên bất lực, vì thế đã kêu cứu với các sơ dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế để xin giúp đỡ. Chúng em cũng đành bó tay nên chạy đến với quý ân nhân giờ của mẹ để xin được sự cứu giúp cho em Hiền vì em còn quá trẻ. Xin cảm ơn chị và quý ân nhân đài giờ của mẹ. Xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái và từ thiện của chị và quý ân nhân. Kính thư, nữ tu Lê Thị Lệ. Dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, 483A Chi Lăng, Huế. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với giờ của mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, trong phần nhịp cầu thương yêu hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện ngắn Đừng Bỏ Đi của Alice Gray. Một ngày kia, người thanh niên đang đi bộ dọc theo một con đường vắng vẻ. Anh bỗng nghe thoang thoảng âm thanh một tiếng khóc. Anh không dám chắc âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng có vẻ như tiếng kêu ấy phát ra từ bên dưới chân một cây cầu. Khi anh đến gần cây cầu, âm thanh ấy phát ra lớn hơn. Và anh đã thấy một cảnh thương tâm. Ở dưới đó, nằm trên bờ sông đầy bùn, có một con chó nhỏ, khoảng 2 tháng tuổi. Nó bị một vết thương dài trên đầu và toàn thân bao phủ đầy bùn. Hai chân trước sưng phồng lên, chúng bị buộc chặt bởi những sợi dây. Ngay lập tức, người thanh niên động lòng thương và muốn giúp đỡ con chó nhỏ. Nhưng khi anh tiến lại gần, con chó nhỏ không kêu la nữa, nhưng nhe răng và bắt đầu gầm gừ. Tuy thế, người thanh niên không bỏ đi. Anh ngồi xuống và bắt đầu dỗ dành nhẹ nhàng chú chó. Được một lúc thì con chó không còn gầm gừ nữa, và người thanh niên có thể lại gần hơn. Anh đã có thể vuốt ve nhẹ nhẹ và bắt đầu cởi những sợi dây buộc đôi chân của con chó. Người thanh niên mang con chó về nhà, chăm sóc những vết thương cho nó ăn uống và chuẩn bị cho nó một chỗ ngủ ấm áp. Dù đã làm chừng ấy thứ, con chó vẫn tiếp tục gầm gừ mỗi lần người thanh niên lại gần nó, nhưng người thanh niên không bỏ đi. Nhiều tuần trôi qua, người thanh niên vẫn tiếp tục chăm sóc con chó nhỏ. Rồi một ngày, khi người thanh niên lại gần, con chó nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ. Tình yêu và sự tử tế đã chiến thắng những ác cảm lúc ban đầu, và một tình bạn trung thành và tin tưởng đã bắt đầu. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Trích thư Galat đoạn 6 câu 9. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.